Kim Cúc mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc của Ban Việt ngữ SBS. Các bạn thân mến, học kỳ mới đã bắt đầu bước vào tuần lễ thứ tư, nghĩa là các bài tập về nhà, các bài kiểm tra, rồi bài tập nhóm nữa đã bắt đầu nhiều lên rồi. Và dường như khi mà chúng ta càng có nhiều việc phải làm thì chúng ta càng có xu hướng là trì hoãn chúng lại. Không phải vì mình lười biếng mà đôi khi lý do thật sự là chúng ta không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm cách nào cho nhanh và hiệu quả hơn. Vì vậy, trong chương trình Du học ở Úc tối nay, Kim Cúc xin chia sẻ với các bạn phương pháp học nhanh và hiệu quả phù hợp với đặc thù tiếp thu kiến thức của từng sinh viên theo gợi ý của Đại học Melbourne. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thính giả thân mến, hẳn là rất nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua những tình huống tương tự như thế này. Bạn có bài kiểm tra tiếng Anh, kiểm tra toán đến cùng một lúc, rồi lại có bài tập nhóm phải nộp trong vài ngày tới nữa. Rất nhiều thứ phải làm, nhưng bạn lại không có đủ động lực để bắt tay vào làm bất cứ một việc gì. Khi thời hạn càng đến gần thì bạn lại càng dễ bị phân tán tư tưởng. Bạn liên tục làm những thứ không liên quan, chẳng hạn như là pha cà phê, dẫn chó đi dạo, dọn dẹp nhà cửa, xem các tập của một bộ phim mà mình từng rất là ưa thích, rồi lại tiếp tục pha cà phê nữa. Đó chính là những dấu hiệu cho thấy bạn đang mắc phải tâm lý trì hoãn, hay còn gọi là procrastination. Khi đã nhận ra được việc này thì bạn nên dừng lại tất cả những thứ làm mình bị sao nhãng, đồng thời chọn cho mình một phương pháp học phù hợp với bản tính tự nhiên của mình. Bởi vì chỉ khi làm đúng theo bản tính tự nhiên của mình, việc học mới trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn. Và trên thực tế là có rất nhiều kỹ thuật hỗ trợ cho việc học mà nếu áp dụng đúng, chúng sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sau đây, Kim Cúc xin giới thiệu đến các bạn 4 phong cách học thuật, gồm có visual, tạm dịch là học tập thiên về hình ảnh, oral, thiên về âm thanh, read, write, đọc, viết, hoặc là kinesthetic, học thiên về vận động. Đó là 4 nhóm phong cách học thuật theo sự phân chia của hai chuyên gia tâm lý là Fleming và Mills. Tương ứng với từng phong cách học thuật, chúng ta sẽ có những kỹ thuật phù hợp. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất là nhóm visual, tạm dịch là những người học thiên về hình ảnh. Nhóm này thích thể hiện các thông tin dưới những hình thức như bản đồ, các loại biểu đồ, bảng biểu và tất cả những dấu mũi tên mang tính biểu tượng, các vòng tròn, các hệ thống cấp bậc, v.v. Nó cũng bao gồm luôn cả những mẫu thiết kế, các hoa văn và cả những hình khối được sử dụng để truyền tải hoặc là nhấn mạnh thông tin nào đó. Nói chung là những dạng thức về mặt hình ảnh để diễn đạt các thông tin thay vì sử dụng từ ngữ. Còn có thể được gọi là nhóm graphic, tức là học theo dạng biểu đồ. Với những người học thuộc nhóm này thì phương pháp học tập thích hợp phải kể đến. Ví dụ như là các bạn có thể ngồi tự vẽ ra giấy hoặc là vẽ trên bảng những biểu đồ. Trên đó thể hiện được mối quan hệ giữa các khái niệm được nói đến. Thứ hai là nhóm oral, tạm dịch là những người học thiên về âm thanh. Đây là những người tiếp thu thông tin tốt nhất khi chúng được nói ra hoặc là được nghe thấy. Những người thuộc nhóm này thường tiếp thu tốt trong các buổi giảng bài của các giáo sư, những buổi thảo luận nhóm, hoặc là khi họ nghe những chương trình phát thanh, xem email, nghe điện thoại bằng headphone, hoặc là khi sử dụng các ứng dụng trò chuyện, v.v. Sở dĩ các email cũng được xếp vào nhóm này là bởi vì mặc dù hình thức thể hiện qua email vẫn là chữ, nhưng mà nó thường được viết với văn phong trò chuyện, gần như là văn nói với nhiều cụm từ viết tắt và các tiếng lóng. Những người thuộc nhóm này thường sẽ học tập hiệu quả khi họ có thể nói ra, có thể diễn giải cho chính mình hiểu trước. Thứ ba là nhóm read write. Có thể nói là nhóm này khá là truyền thống và phổ biến đến mức là nhiều khi chúng ta cứ tưởng rằng chính mình cũng thuộc nhóm read write, tức là đọc viết. Nhóm thứ ba trong bốn phong cách học thuật này thích việc thể hiện thông tin qua chữ viết. Vì thế, họ thích đọc thông tin dưới những hình thức như là các bài báo cáo, các bản hướng dẫn sử dụng, các bài luận, v.v. Nếu bạn thuộc nhóm học tập chủ yếu dựa vào việc đọc và viết, bạn sẽ học một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn khi có các file dạng như là PowerPoint, khi bạn tìm kiếm trên mạng hoặc là khi bạn đọc các danh sách, từ điển, v.v. Tóm lại là bạn sẽ tiếp thu hiệu quả nhất khi bạn được tiếp xúc với chữ và chữ. Nhóm thứ tư có tên là kinesthetic, tạm dịch là những người học thiên về vận động. Đó là những người thích sử dụng việc thực hành hoặc là thí nghiệm trong khi học. Dù rằng cách này có thể được nhiều nhóm khác nhau ứng dụng, nhưng riêng đối với những người kinesthetic, theo nghiên cứu của Fleming và Mills, thì họ có một mối liên kết rất lớn với thực tế. Họ ưa thích những ví dụ minh họa, sự giả dụ, các video clip hoặc là những thước phim về các chủ thể trong đời sống thực tế. Ngoài ra, những người thuộc nhóm kinesthetic cũng học tập hiệu quả hơn khi họ được tìm tòi, nghiên cứu về các case studies, được thực hành và được ứng dụng những lý thuyết mà mình đã học. Các bạn thính giả thân mến, trên thực tế thì sẽ có những trường hợp mà chúng ta không thể xác định rõ ràng là mình thuộc nhóm nào, mà có thể là mỗi người sẽ thấy mình thích hợp với hai kiểu học tập khác nhau chẳng hạn. Khi thì thuộc kiểu này, lúc thì lại thuộc kiểu khác. Có thể là bạn thích hợp với cả kiểu đọc viết lẫn kiểu visual, tức là thiên về hình ảnh. Thì xin thưa là điều này cũng hết sức bình thường thôi các bạn ạ. Và tùy vào từng tình huống mà chúng ta sẽ chọn các kỹ thuật thích hợp nhất để học tập một cách hiệu quả hơn. Để xác định xem mình thuộc nhóm học thuật nào trong bốn nhóm kể trên và tìm hiểu chi tiết hơn về bốn nhóm phong cách học này, thì xin mời các bạn hãy vào thăm trang web www.varkscorelearn.com. Trong đó VARK là viết tắt của bốn từ Visual, Oral, Read, Written và Kinesthetic. Một khi các bạn đã xác định được mình thuộc nhóm học thuật theo phương pháp nào, thì điều quan trọng là chúng ta sẽ phải tìm kiếm hoặc là tự tạo ra cho mình một không gian học tập phù hợp. Về vấn đề này thì Đại học Melbourne gợi ý. Với nhóm visual, bạn sẽ thấy thoải mái nhất khi ở trong không gian có nhiều màu sắc và các thiết kế độc đáo. Ngoài ra, bạn cũng là người thích đưa thêm nhiều yếu tố sáng tạo vào quá trình học tập. Vì thế, một số khu vực được thiết kế độc đáo nhưng vẫn yên tĩnh trong thư viện thường chính là môi trường học tập lý tưởng của nhóm visual này. Với những bạn học thiên về âm thanh, thì lời khuyên cho nhóm này là khi bạn ở nhà, hãy thỏa sức sử dụng các dạng thức của âm thanh như là âm nhạc, như là các giai điệu, theo cách sáng tạo của riêng bạn để tăng cường khả năng ghi nhớ của não bộ. Nếu bạn đang ở trường, thì địa điểm thích hợp là các phòng lecture, nơi mà bạn có thể tự mình diễn giải lại bài vở để nắm các khái niệm một cách rõ ràng hơn. Với nhóm học bằng phương pháp truyền thống là đọc và viết thì chắc chắn là không có khó khăn gì trong việc tìm kiếm không gian học tập cho riêng mình rồi. Đó có thể là giữa những kệ sách dài tích tấp và yên tĩnh, hay là một chiếc ghế lười trong thư viện của nhà trường, hay là chiếc bàn học với đầy đủ sách vở và tài liệu tham khảo tại nhà. Với nhóm cuối cùng thì sao đây? Các bạn thân mến, khi ở nhà thì những người thuộc nhóm kinesthetic, tức là học tập theo xu hướng vận động, được khuyên là nên viết ra tất cả các nội dung lên các mảnh giấy nhớ, xếp chúng theo thứ tự rồi đặt dưới sàn nhà để có thể nhìn thấy và đi qua chúng theo nghĩa đen, và hành động này sẽ giúp bạn ghi nhớ được lâu hơn. Ở trường thì những phòng thí nghiệm thuộc từng chuyên ngành khác nhau, có thể là phòng truyền thông hay là phòng thí nghiệm sinh học v.v. sẽ là nơi mà bạn có thể ôn lại và kiểm tra các lý thuyết mà mình đã học một cách tốt nhất. Các bạn thính giả thân mến, trong phần cuối của chương trình Du học ở Úc tối nay, Kim Cúc xin gửi đến các bạn thông tin về một số sự kiện diễn ra tại Melbourne và Sydney mà các bạn có thể tham gia trong thời gian tới. Đầu tiên là thông tin về ngày hội tư vấn dành cho sinh viên quốc tế do IDP Education tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 8 tới đây tại Novotel Melbourne on Collins, số 270 Collins Street. Những nội dung được trình bày trong ngày hội này hết sức là đa dạng. Ví dụ như các bạn sẽ được tìm hiểu về điều kiện nhập học vào trường TAFE, các trường cao đẳng và đại học tại Úc. Tại ngày hội này thì các bạn cũng sẽ được nộp và được đánh giá hồ sơ xin nhập học ngay tại chỗ. Được biết thêm các thông tin về học bổng và cách thức tăng ưu thế khi làm hồ sơ xin học bổng. Được tư vấn về visa sinh viên. Ngoài ra, tham dự ngày hội này, các bạn du học sinh còn có cơ hội để tham gia vào lớp học và luyện thi IELTS miễn phí. Kim Quốc xin nhắc lại thời gian và địa điểm của ngày hội tư vấn dành cho sinh viên quốc tế do IDP Education tổ chức như sau. Thời gian ngày 18 tháng 8 và địa điểm là tại Novotel Melbourne on Collins, số 270 Collins Street. Các bạn thân mến, cũng tại Melbourne vào cuối tuần này sẽ có những trận tranh tài sôi nổi của giải đấu MOPSA Futsal Tournament 2017 mà các bạn không nên bỏ qua. Đây được xem là một trong những sự kiện giúp chúng ta khởi động, lên dây cót tinh thần sau một kỳ nghỉ đông. Giải đấu giữa 8 đội sẽ diễn ra từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, Chủ nhật ngày 20 tháng 8 tới đây. Và địa điểm là tại Indoor Sports Stadium, số 2 Princess Avenue, Đại học Monash, Caulfield Campus. Các bạn thính giả thân mến, vừa rồi là hai sự kiện sẽ diễn ra tại Melbourne. Còn các bạn sinh viên ở Sydney thì có chương trình gì để tham gia hay không? Xin thưa là có một cuộc thi sáng kiến cũng khá là thú vị dành cho các bạn sinh viên thuộc Đại học Sydney có tên là Lion's Den Innovation Challenge. Nếu bạn không phải là sinh viên của Đại học Sydney thì các bạn cũng nên theo dõi cuộc thi này để được cập nhật những ý tưởng mới nhất có thể sẽ được áp dụng trong môi trường học tập của mình. Cuộc thi này là cơ hội để các bạn nêu lên những ý tưởng giúp môi trường học tập của mình trở nên tiện lợi và thú vị hơn. Ngoài ra, các bạn cũng sẽ có cơ hội để học thêm về cách bảo vệ các ý tưởng của mình trước hội đồng chuyên môn, đồng thời có cơ hội nhận về phần thưởng cao nhất với trị giá lên đến 1.000 đô la Úc. Hạn chót để gửi các ý tưởng tham dự là vào ngày 23 tháng 8 năm 2017 và ngày trình bày các ý tưởng này trước ban giám khảo là ngày 14 tháng 9 năm 2017. Để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi này, xin mời các bạn hãy vào thăm trang web của Đại học Sydney tại địa chỉ www.sydney.edu.au. Các bạn thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du học ở Úc của chúng ta kỳ này. Kim Cúc xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Du học ở Úc cũng vào giờ này tối thứ hai tuần sau.